十天有一天落雨。
Thank you.
겁니까? 어디 넘어 거기 롱 필름 슬라이쇼 ở trên gương mặt của tất cả các bà mẹ, các Phật tử của thầy đều có những dòng nước mắt, đều có những dòng nước mắt hối hận. Ở trong đó thầy cũng có những cái đau thương hối hận. Cái việc làm này đáng lẽ thầy phải làm từ những ngày đầu ra hoằng pháp, thì có lẽ thầy đã cứu được rất nhiều các thai nhi khỏi bị chết tức tưởi. Mà tới ngày hôm nay thầy mới làm, thầy hướng về hàng triệu thai nhi, thầy xin nói một lời sám hối. Không có ai bảo vệ cho các thai nhi này. Các thai nhi này bị lên án tử hình bởi các bà mẹ của các thai nhi. Chúng ta mới thấm thía cái câu Phật nói thân người khó được, vì tất cả các loài khác không có loài nào mẹ giết con, chỉ có loài người là mẹ mới giết con. Quý vị lâu nay quý vị cứ tưởng là cái cục máu, quý vị thấy rõ nó để cái đồng bạc penny đó, mà nó rọi lên nó có ruột có gan có đầy đủ, cắt ra từng đoạn chết như vậy, họ quán người mẹ không quý vị? Quán không? Quán hận. Đây chính là những cái quan gia trái chủ, nó làm cho những bà mẹ ở cái thế kỷ 21 này ung thư các loại để rồi chết ở trong những cái bệnh viện nhà hospice mà mình cứ đổi thừa con ăn hiền ở lành, tại sao con bị cái quả này. Hôm nay trong cái đài trai đàn dược sư, con hướng về mười phương tam bảo, nguyện cho cuốn băng này được chuyển đến khắp nơi để các bà mẹ vì vô minh tưởng là cục máu, nhưng mà cục máu này nó có cái thần thức. Mà trong kinh Phật có dạy rằng khi xả báo thân tứ đại, cái thức thứ tám ra sau cùng. Khi thập vào thai thì cái thức thứ tám vào đầu tiên. Do đó tháng đầu tiên cấm chữa, người mẹ bị hành hạ bởi vì cái thói quen của thai nhi. Hằng ngày mình thích ăn chay mà thai nhi thích ăn mặn là mình phải ăn mặn. Hằng ngày mình không ăn cay, thai nhi ăn cay mình ăn cay. Và tới tháng thứ hai thì cái thức mặt na mới nhập vào. Cái thức thứ ba ý thức nhập vào. Và từ thức tháng thứ ba trở lên người mẹ bất hành, vì lúc đó A Lại Gia thức, mặt na thức và ý thức đã nhập vào trong cái bầu thai. Còn lại mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì mắt tai mũi lưỡi thân là năm cái thức đầu, từ từ nó phát triển theo cái sắc pháp của bào thai. Và quý vị thấy rõ, đứa bé nó không có một tiếng nói, không được một luật sư bào chữa, nó được đem lên ra, được cắt, được bầm, được chặt, rồi bỏ vào trong những cái thùng đó, đem đổ vào những cái đống rác rồi đốt. Nếu quý vị nghĩ đứa bé này nó hận chỗ nào? Rồi chúng ta là những người mang tiếng đệ tử Phật, chúng ta vô tình chúng ta làm những cái việc như thế này, thì chúng ta ăn chay niệm Phật, cái nợ này, cái quán này không bao giờ giải tỏa. Con nguyện hôm nay trước thất Phật Dược Sư, ở trong đây có những người nữ đệ tử của con, vì vô minh, vì vô tình ít ra có một lần làm lỡ, thì nguyện cho các thai nhi này hôm nay với thần lực của Đức Dược Sư được siêu sanh về các cõi lành. Riêng những người nữ này vì vô tình, vì không thấy được tận mắt, cứ nghĩ là cái cục máu, nhưng không phải vậy. Thì những người nữ này sau khi băng dĩa này được phát hành, xin mời quý vị cố gắng truyền bá cái đoạn băng này đến tất cả những người nữ, những người nam. Trong đó cái cộng nghiệp của người chồng người vợ không phải ít. Quý vị coi cái phim mà con chim cánh cụt sống ở miền Bắc Cực, kêu là con Ben Quyền á, thì con chim đó nó mang thai tới 8 tháng. Mà khi thời gian mang thai nó đẻ cái trứng ra đó, thì nó đẻ vào mùa đông. Nó sẽ để cái trứng nó trên hai cái bàn chân nó. Nếu mà nó để cái trứng rớt xuống tảng băng thì cái trứng hư. Và trong thời gian ấp trứng đó phải trải qua 8 tháng ấp trứng. mà cha ấp 4 tháng, mẹ 4 tháng, trong thời gian đó cả cha lẫn mẹ đều không thể ngủ vì thời gian đó là thời gian mùa đông ở Bắc Cực, nhiệt độ rớt xuống mai nhiệt 50 độ, chỉ cần ngủ một cái là chết ngay. Mà nó phải cực khổ như vậy mới giữ được một cái trứng. Mà sau khi nở được đứa con rồi là cả cha cả mẹ của chim cánh cụt đều mất đi 2/3 trọng lượng. Đó là những cái nghiệp mà phá thai rồi, ở trong các địa ngục đã hết cái nghiệp rồi, rồi chúng ta mất cái đường làm người. Chúng ta không cho con chúng ta ra đời thì làm gì chúng ta được làm người, quý vị ha? Quý vị thấy rõ là nhân quả không? Như vậy từ nay tôi biết rằng ở trong này có những gì gì vô minh, vì nghĩ rằng là cục máu. Thành ra hồi nãy quý vị nghe rõ không, là đó là không phải là cục máu đâu. Họ để lên trên những cái penny, những cái 25 cent, thấy rằng đứa nhỏ nó có đầy đủ ruột gan phèo phổi tay chân như người lớn, thì cái món hận này cho được quan gia trái chủ. Đến lúc quý vị về già cái phước mỏng rồi, chính những đứa bé này là những quan gia trái chủ để đòi mẹ nó trả lại cho nó một câu hỏi: con làm gì nên tội mà mẹ nỡ bỏ con? Thành đây là cái đại diện sư này, tôi bảo đảm quý vị tụng đi, tụng rất là thành kính, vì quý vị tụng với cái tâm hối hận, quý vị tụng với tất cả tâm thành, do sư cô Huyền Dung làm chủ lễ. Sư cô Huyền Dung làm chủ lễ, quý vị tụng với tâm thành truyền cái lời kinh Thất Phật Dược Sư này đến tất cả những bà mẹ đã vô tình giết con vì mình nghĩ chỉ là cục máu. Rồi sau đó tôi sẽ trở lại đây tôi thuyết pháp, và tôi cũng có cái tội, đáng lẽ là tôi phải làm cái việc này từ ngay ngày đầu. Bởi vậy tại sao mà tôi thường nói trong cái đài mà Tổ quốc ghi ơn thờ Địa Tạng này có một đài thiền nhân. Bây giờ quý vị hiểu thầy tại sao không? Là tại vì thầy nghĩ đến những thai nhi này đã bị giết, không có một người binh vực, tại sao không dành cho cái thai nhi này một chỗ đứng ở trong làng A Di Đà của hệ thống tầm quyền? Quý vị hiểu rồi tại sao có một cái tháp thờ thai nhi. Mời quý vị theo sự hướng dẫn của sư cô Nguyễn Nhung tụng một thời kinh Thất Phật Dược Sư với tất cả cái sự ăn năn và sám hối. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tác Đại Chứng Minh. Sau thời kinh này thầy sẽ trở lại thuyết pháp cho quý vị nghe.